Cô-rinh-tô nhất đoạn 15. Thưa anh em, tôi muốn nhắc lại cho anh em tin lành tôi đã rao giảng và anh em đã tiếp nhận, cũng như đang đứng vững trong đó. Nhờ tin lành ấy, anh em được cứu rỗi nếu anh em giữ vững điều tôi đã rao giảng. Bằng không, anh em có tin cũng vô ích. Tôi đã truyền lại cho anh em điều quan trọng nhất mà tôi đã nhận lãnh. Ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta, theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh, và Ngài đã hiện ra cho Cê-pha, rồi trong nhóm 12 sứ đồ. Sau đó, cùng một lúc, Ngài hiện ra cho hơn 500 anh em. Phần lớn trong số này hiện vẫn còn sống, nhưng có vài người đã ngủ rồi. Ngài cũng hiện ra cho Gia-cơ, sau đó cho tất cả các sứ đồ. Sau hết, Ngài cũng hiện ra cho tôi như một thai sinh non vậy. Vì tôi là hèn mọn nhất trong số các sứ đồ, không đáng được gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay, và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích. Trái lại, tôi làm việc nhiều hơn tất cả những người khác. Nhưng nào phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời ở với tôi. Vậy, dù tôi hay các sứ đồ, thì đó là điều chúng tôi rao giảng và là điều anh em đã tin. Như vậy, nếu anh em nghe rao giảng Đấng Christ đã sống lại từ cõi chết, thì sao trong anh em có người lại nói rằng những người chết không sống lại? Nếu người chết không sống lại, thì Đấng Christ cũng đã không sống lại. Và nếu Đấng Christ đã không sống lại, thì sự rao giảng của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh em cũng vô ích. Nếu người chết thật sự không sống lại, thì chúng tôi bị xem như làm chứng dối về Đức Chúa Trời. Vì chúng tôi đã làm chứng rằng Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ sống lại, trong khi Ngài không khiến Đấng Christ sống lại. Vì nếu người chết không sống lại, thì Đấng Christ cũng không sống lại. Và nếu Đấng Christ không sống lại, thì đức tin của anh em cũng vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình. Như vậy, những người ngủ trong Đấng Christ phải bị hư mất. Nếu hy vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống này mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết. Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại. Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vì như do một người mà có sự chết, thì cũng nhờ một người mà có sự sống lại từ cõi chết. Như trong Adam, mọi người đều chết. Cũng vậy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại. Nhưng mọi người theo thứ tự riêng của mình. Đấng Christ là trái đầu mùa. Đến ngày Đấng Christ hiện ra, những người thuộc về Ngài sẽ sống lại. Rồi sự cuối cùng sẽ đến, là lúc Ngài giao vương quốc lại cho Đức Chúa Trời là Cha. Sau khi Ngài đã hủy diệt hết mọi thế lực cai trị, mọi thẩm quyền, mọi sức mạnh, vì Ngài phải cầm quyền cho đến chừng Đức Chúa Trời đặt mọi kẻ thù dưới chân Ngài. Kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt là sự chết, vì Đức Chúa Trời đã đặt muôn vật quy phục dưới chân Đấng Christ. Nhưng khi nói muôn vật quy phục dưới chân Đấng Christ, thì rõ ràng không bao gồm Đấng đặt muôn vật dưới chân Ngài. Khi muôn vật đã quy phục Ngài, thì bây giờ chính Ngài là Con cũng quy phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, để Đức Chúa Trời thực hiện mọi sự trong mọi người. Nếu chẳng vậy, thì những người nhận báp têm thay cho người chết mong đợi gì? Nếu người chết thật không sống lại, thì sao người ta lại nhận báp têm thay cho họ? Tại sao chính chúng tôi giờ nào cũng phải đối diện với hiểm nguy? Thưa anh em, mỗi ngày tôi phải đối diện với sự chết, Tôi nói như vậy vì niềm tự hào của tôi về anh em trong Đấng Christ Jesus. Chúa chúng ta, nói theo cách loài người, thử hỏi tôi được lợi gì nếu tôi chiến đấu với các thú dữ tại Ê-phê-sô? Nếu người chết không sống lại, thì chúng ta hãy ăn, hãy uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư tính nết tốt. Hãy hồi tâm và đừng phạm tội nữa, vì một số người trong anh em không biết Đức Chúa Trời. Tôi nói như vậy để anh em xấu hổ. Nhưng có người sẽ nói, người chết sống lại cách nào? Họ lấy thân thể nào mà trở lại? Người khờ dại kia ơi, vật gì anh gieo, nếu trước hết không chết đi, thì không sống lại được. Còn vật anh gieo, không phải chính là hình thể sẽ mọc lên, nhưng đơn giản chỉ là một cái hạt, như hạt lúa mì hay vài thứ hạt khác. Đức Chúa Trời ban cho hạt giống hình thể tùy ý Ngài muốn. Mỗi loại hạt giống một hình thể riêng. Không phải mọi thể xác đều giống nhau. Thể xác của loài người khác, thể xác của loài thú khác, của loài chim khác, của loài cá khác. Cũng có những hình thể thuộc về trời và hình thể thuộc về đất. Nhưng vinh quang của những hình thể thuộc về trời khác với vinh quang của những hình thể thuộc về đất. Vinh quang của mặt trời khác, vinh quang của mặt trăng khác, vinh quang của các vì sao khác, vinh quang của vì sao này với vinh quang của vì sao kia cũng khác. Sự sống lại của những người chết cũng vậy. Thân thể gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt. Gieo xuống là nhục, nhưng sống lại là vinh. Gieo xuống là yếu đuối, nhưng sống lại là mạnh mẽ. Gieo xuống là thân thể vật chất, nhưng sống lại là thân thể thuộc linh. Nếu đã có thân thể vật chất, thì cũng có thân thể thuộc linh, như có lời chép. Người đầu tiên là Adam đã trở nên một hữu thể sống, nhưng Adam sau cùng là thần linh ban sự sống. Không phải con người thuộc linh đến trước, mà là con người tự nhiên, sau đó là con người thuộc linh. Người đầu tiên từ đất mà ra thì thuộc về đất, người thứ hai từ trời mà đến. Những người thuộc về đất thì giống như người ra từ đất, những người thuộc về trời thì giống như đấng đến từ trời. Như chúng ta đã mang hình ảnh của người ra từ đất, thì chúng ta cũng mang hình ảnh của đấng đến từ trời. Thưa anh em, tôi muốn nói rằng thịt và máu không thể hưởng vương quốc Đức Chúa Trời được. Sự hay hư nát không thể hưởng sự không hay hư nát được. Này, tôi tỏ cho anh em một sự mầu nhiệm. Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng tất cả sẽ được biến hóa trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào lúc tiếng kèn cuối cùng. Vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại, không còn hư nát nữa, và chúng ta sẽ được biến hóa. Vì bản chất hay hư nát này phải mặc lấy bản chất không hay hư nát. Bản chất hay chết này phải mặc lấy bản chất không hay chết. Khi bản chất hay hư nát mặc lấy bản chất không hay hư nát, bản chất hay chết mặc lấy bản chất không hay chết, thì lúc ấy sẽ ứng nghiệm lời đã chép, sự chết bị nuốt mất trong sự đắc thắng. Hỡi sự chết, sự đắc thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc của sự chết là tội lỗi, sức mạnh của tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Vậy, thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.